vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, có thể thấy là trong xã hội ngày nay thì cái tuổi thọ của cuộc hôn nhân càng ngày càng ngắn, khi mà cái sự ly hôn nó rất là phổ biến và tái hôn trở thành một cái vấn đề được xem là cái nhu cầu chính đáng của những ông bố bà mẹ mà muốn tìm kiếm một cái hạnh phúc khác trong cuộc đời của mình. Và quan trọng là làm cách nào để cái việc đi bước nữa của cha mẹ không ảnh hưởng nhiều đến con cái và cuộc sống gia đình sau này. Và khi mà dung hòa được cả hai, đòi hỏi người trong cuộc phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những người trải qua một hôn nhân bình thường. Ngày hôm nay thì Bích Ngọc mời quý vị sẽ cùng chia sẻ về nội dung này với khách mời của chúng ta là chuyên gia khai vấn Linh Lê từ Melbourne. Bích Ngọc xin được chào chị Linh ạ.
Xin chào Bích Ngọc và tất cả mọi người đang nghe.
Có một đứa trẻ có cha mẹ tái hôn đã viết trên trang nhật ký của em như sau. Ngày cha mẹ đi bước nữa thì đó là cái thời khắc hạnh phúc riêng của cha mẹ, nhưng mà là tương lai xám xịt u ám và đầy nước mắt của chúng con. Rất là nhiều phụ huynh họ không biết là phải bày tỏ cái nguyện vọng của mình như thế nào đối với con cái, và họ luôn lo lắng là cái lựa chọn của mình sẽ mang đến cái phiền muộn khó xử cho con và những người thân trong nhà của mình. Vậy thì chị Linh Lê có suy nghĩ gì về cái cách mà chúng ta trò chuyện, trao đổi, chuẩn bị với con khi mà mình có người mới đó chị?
Cảm ơn Bích Ngọc. Khi mà trẻ nó viết như vậy, rõ ràng là con đang cảm thấy bất an với cái quyết định của mẹ. Trước tiên thì mình không có nên phán xét con, như là cho con là lo xa, hay là không tin ở mẹ, hay là ích kỷ, hay không biết nghĩ cho mẹ, vân vân. Mọi người cũng đã biết Linh lớn lên trong gia đình đơn thân, và ba mẹ Linh xa nhau trước khi Linh ra đời nữa. Lúc bé đó, thì khi mà có người bạn nào mà của mẹ mà là đàn ông đến nhà chơi á, là chị cả của Linh kéo Linh với lại anh ra để cảnh báo, là lên kế hoạch để mà bảo vệ gia đình. Thực sự chị em rất là sợ. Bích Ngọc biết lúc đó mình còn nhỏ đó, cho nên mình rất là sợ, vì ba đã bỏ mình rồi, thì nếu mà mình không khéo thì mẹ cũng có thể bỏ mình. Và bây giờ thì Linh mới học ra, khi mà học ra hiểu được, thì đối với trẻ đó là cha mẹ là cái cần mà của sự sinh tồn, chứ không phải chỉ có là cái sự của sự yêu thương gắn kết. Và cũng vì vậy mà con nó nghe lời mình triệt để khi mà nó còn bé luôn.
Đúng như vậy.
Cho nên là dù là mình có bạo hành bao nhiêu với con á, nó cũng ở bên mình, nó không có dám đi đâu hết, đến khi mà nó hiểu được hai sự khác biệt ha. Cho nên đó là cái bản năng sinh tồn của con, nên con sẽ thấy như là mất mát khi mà cảm nhận được là mẹ yêu người khác. Có nghĩa là mình không còn là người quan trọng nữa trong đời của mẹ. Như vậy thì mẹ cũng có thể bỏ rơi mình, và mình sẽ mất khả năng sinh tồn của mình. Cho nên là có lẽ như vậy mà bé viết những cái dòng chia sẻ như vậy trong nhật ký của mình. Khi con lớn lên á, mà vẫn nghĩ như vậy, thì cần được hỗ trợ để con được sáng tỏ là sự sinh tồn của con lúc nào cũng được mẹ đặt hàng đầu. Còn tình yêu của mẹ thì bao la. Khi mẹ càng được yêu thì mẹ lại càng có tình yêu để yêu con hơn. Để làm được như vậy á, thì mình nên dành thêm thời gian cho con để tìm cách hiểu con hơn thì mới giúp được con. Và để biết thêm về việc dính mắc, thì Linh khuyên cả nhà, nếu như đang muốn biết thêm thì Google về nhà nghiên cứu John Bowlby. Ông có một cái lý thuyết về dính mắc được chia làm 4 dạng: lo lắng, tránh né, vô tổ chức và chắc chắn. Nhìn bên ngoài đó Bích Ngọc có đồng ý với Linh là bé dính mắc cái dạng lo lắng không?
Dạ vâng, lúc nào cũng lo ngại là không biết khi mẹ có người mới rồi thì có còn yêu thương mình hay không, hay là mình sẽ bị bỏ rơi nữa.
Cho nên là cháu rất là lo lắng ha. Vậy thì mình nên tìm cách giúp cháu chuyển qua cái dạng dính mắc chắc chắn. Tức là 4 trong 4 dạng dính mắc thì chỉ có một cái là mình có thể tạo những cái mối quan hệ bền vững thôi. Và nếu như mình cần thì mình hãy tìm chuyên gia để giúp mình làm việc này. Tức là Linh muốn nhấn mạnh ở đây là tìm chuyên gia để giúp mình, giúp cháu, chứ đừng tìm chuyên gia để giúp cháu không mà mình không có cần phải làm gì.
Ngoài cái việc mà chúng ta chuẩn bị về cái vấn đề tình cảm, tinh thần á, có những cái lo ngại khác như là vấn đề tài chính, rồi tài sản thừa kế, trách nhiệm, rồi quyền lợi giữa các bên. Và cái điều đáng lưu ý hơn với những ông bố bà mẹ sống dựa vào tiền chu cấp của con nữa, thì chị Linh có chia sẻ gì về vấn đề này ạ?
Tài chính thì không khéo sẽ dễ có ảnh hưởng đến tình cảm hai bên, đúng không? Nên phải thật là rõ ràng ngay lúc đầu. Nhưng mà nếu như là mình cảm thấy thiếu thốn tiền bạc thì nên tìm cách làm thêm, đi làm thêm. Bên này Linh thấy nhất là hiện tại thì đi tìm việc làm không có khó lắm. thiếu thốn tiền bạc làm cho mình hoang mang và đem lại những cái năng lượng không có ích cho việc nuôi con. Tâm trạng làm việc của mình cũng rất ảnh hưởng đến việc con cái nhìn như thế nào về bản thân của con và cái việc làm việc sau này của con. Nên mình nên có thái độ tích cực trong việc làm việc và việc tiền bạc của mình. Và trước khi bắt đầu thì nên rõ ràng và chia sẻ với nhau là mình muốn như thế nào, chứ là tài chính hay tiền bạc. Nhưng mà theo Linh thấy á, thì những bất hòa mà mình cho là vì tiền mà ra thì thật sự nó không hẳn là vậy. Nhưng trong việc cư xử dính đến tiền bạc á, thì mình vô ý làm tổn thương cái nội tâm của người kia. Nên Linh cũng vẫn khuyên là nên đi học để hiểu mình, hiểu người. Tức là mình hiểu mình rồi hiểu người hơn là cái cách tốt nhất. Và để thính giả của SBS á, có một ít khái niệm về mình tổn thương như thế nào hoặc là mình làm cho người quen của mình tổn thương như thế nào, thì Linh xin chia sẻ có bốn ngôn ngữ tiền bạc theo nghiên cứu của nhà tâm lý tài chính Kenneth Doyle. Linh nghĩ là khi mà mình hiểu ngôn ngữ tiền bạc của mình và của người yêu thì ít cũng sẽ giúp được phần nào về phương diện xung đột tiền bạc. Nhưng Linh xin được cảnh báo trước á, là những lời khuyên của Linh sẽ có thể nghe hơi vô lý. Nhưng mà vì Linh không có phương tiện thời gian cho nên Linh nói ngắn gọn ở đây thôi ha. Mong là mọi người hiểu. Và Linh khuyên ở đây là dựa trên nền tảng mình yêu nhau và mong muốn được cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, khăng khít hơn, chứ không có ý là nói đúng hay sai. Ha. Đó là cái của Linh. Từ ngôn ngữ thứ nhất mà ông Kenneth Doyle gọi là the driver, tức là Linh tạm gọi là tài xế ha. Thì với những người này, tiền á, biểu hiện cho sự thành công. Họ núp ở đằng sau tiền của để che cái sự không đủ giỏi. Cái sự mà họ nghĩ là họ sợ không đủ giỏi. Ha. Khi không có tiền thì họ có thể cảm thấy mình không có đủ và lại càng nặng nề về vật chất hơn. Nếu như có người yêu của mình hoặc partner của mình đó là cái tiếp người này, thì Linh khuyên là cái họ cần không phải là lời chỉ trích, mà là cảm giác mình đã giỏi và được thành công. Tức là họ được sự chấp nhận, càng cần cái sự yêu thương của mình. Vô lý đó em, nhưng mà mình cứ phản chiếu lại mà xem, thì khi mà mình chỉ trích nè, hay là làm dữ, hay là đe dọa, nói này nói kia họ đó, thì có thực sự giúp cho họ thay đổi triệt để cái thói sở tiện của họ hay không? Hay là thường thường là không, đúng không? Vì mình không có chạm đúng cái rễ của vấn đề, đó là cái nỗi sợ trong trong cái tâm của họ. Và nhiều khi họ cũng không có biết. Cho nên Linh khuyên là mình bỏ ra tình thương nhiều hơn là cái chỉ trích của mình. Rồi cái phần định ngữ thứ hai á, là the analytic, tức là tạm gọi là nhà phân tích. Thì tiền với họ là biểu hiện cho sự an toàn. Họ có cấu trúc trong việc giữ tiền và giữ theo ngân sách, tức là budget đó. Và cái việc của họ bảo thủ với tiền bạc á, dễ cho người khác là cảm thấy bị hắt hủi hay là hay bị xem thường. Và cái mà họ cần á, không phải là lời đay nghiến, mà là cảm giác an toàn.
Ví dụ mình có một cái người partner mà rất là tính toán chi ly, hơi budget một chút, mình nghĩ là cái người này chắc là họ quan trọng tiền hơn mình, cho nên mình cảm giác bị xem thường. Nhưng mà thật ra không phải như vậy, chỉ là cái tính cách của họ như vậy thôi, cái ngôn ngữ tiền bạc của họ như vậy.
Đúng rồi. Vì họ rất là sợ cái sự an toàn là một cái cần, cho nên là lúc nào họ cũng bỏ cái cần của mình hơn, tại vì cái nhu cầu đó em, cái nhu cầu được an toàn, cho nên là cái bản năng của mình là làm việc để làm sao cho mình sống làm sao cho được có cái sự an toàn trước. Và ngôn ngữ thứ ba là the amiable, ha, nhà hảo tâm, tức là nhà hảo tâm. Thì tiền biểu hiện cho sự yêu mến và tình yêu, nghĩa là các quan hệ và con người là điểm chính của việc có tiền. Tức là họ rất cụ thể về việc sắp xếp tiền bạc. Thì không có tiền á, là họ sẽ cảm thấy mất đi khả năng biểu lộ tình cảm. Cho nên cái họ cần á, phải là không phải là lời chê trách họ xài phung phí hay cái gì, mà là cảm giác được yêu thương gắn kết. Còn ngôn ngữ thứ tư đó là the expressive, tức là nhà biểu cảm. Thì tiền là việc chấp thuận, mua được sự kính trọng và sự khâm phục. Họ dùng tiền che đậy cái cảm giác đau của nội tâm, sự bất an và việc không có đủ khả năng của họ. Và cái họ cần không phải là lời chê ghét, tại vì như vậy mình sẽ làm cho họ càng cảm thấy không đủ khả năng nữa, mà họ cần cái cảm giác được yêu thương, an ủi, và họ cần được che chở. Nhưng mà ở đời thì mình hay làm ngược lại và mình làm tổn thương nhau. Cho nên trước khi về với nhau đó thì nên có một cái hướng định chung rõ ràng và tránh phán xét nhau. Mà lỡ có phán xét nhau rồi á thì khi mà mình nhận ra hãy ngừng lại và tìm hiểu lẫn nhau để rõ về những cái khó khăn nội tâm mà mình có thể giúp nhau chữa lành. Được vậy thì lại càng gần gũi nhau hơn.
Bích Ngọc rất là cảm ơn chị Linh Lê vừa chia sẻ với chúng ta một cái khái niệm rất là quan trọng về ngôn ngữ của tiền bạc khi mà chúng ta nhìn vào người bạn đời của mình hoặc người bạn trai, người chồng của mình, để chúng ta nhận ra rằng là cái cách mà họ nhìn vào cái vấn đề tài chính, cái vấn đề tiền bạc trong gia đình như thế nào, để mà từ đó chúng ta có cái nhìn thông cảm hơn, yêu thương và mang lại cho họ cái điều mà họ thiếu, như là cái cảm giác an toàn nè, yêu thương, sự gắn kết, và cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta có thể tránh đi xung đột, mâu thuẫn trong gia đình nó liên quan đến vấn đề tiền bạc trước khi mà chúng ta xây dựng mái nhà với nhau. Quan đến cái vấn đề mà chúng ta xây dựng lại cuộc sống gia đình với người mới á, thì thực tế cuộc sống á, chứng minh là có rất là nhiều những cái vụ bạo hành, lạm dụng, thậm chí là cưỡng bức, mà trong đó nạn nhân thường là những cái đứa bé mang thân phận là con riêng của vợ, thủ phạm thì lại là cha dượng chẳng hạn. Và chính vì vậy người ta ít có cái niềm tin hơn vào cái mối quan hệ tốt đẹp giữa cha dượng và con vợ hay là mẹ ghẻ với con chồng. Thì chị Linh Lê có gặp những cái trường hợp như vậy trong cái quá trình mình khai vấn cho các gia đình không ạ?
Thực sự thì nói về bạo hành trong gia đình như là cưỡng bức và lạm dụng thì còn có các việc như là trẻ bị bỏ rơi đó em, rồi là bị để thiếu thốn cái ăn cái mặc, thiếu sự quan tâm, bạo hành nội tâm, hay là bị ruồng bỏ, bị đay nghiến, rồi bị cô lập. Và hiện nay là rất phổ biến với người Việt ở Úc. Thì còn một cái nữa là con cái bị áp đặt hoặc là ép bức trên nền tảng yêu thương, còn thiếu nhận thức của mẹ hoặc người bảo hộ. Và tất cả các việc này đều có một cái điểm chung, đó là để lại cho chồng trẻ không những là những vết thương mà mình nhìn thấy bên ngoài, mà nặng hơn, nên cho là nặng hơn, chính là những cái ảnh hưởng nội tâm, tổn thương bên thế giới bên trong mà trẻ không có thể nào mà tự tự chữa lành được. Những cái vết thương này nó ảnh hưởng cái lối suy nghĩ và hành động của trẻ, tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của trẻ và những đứa con của trẻ, nghi vấn của mọi gia đình chứ không riêng gì những gia đình mà Linh tạo gọi là gia đình ghép. Vì vậy những cái trường hợp mà này thì Linh gặp rất là nhiều, thường là qua những cái ảnh hưởng bên ngoài như là béo phì, hoặc là nghiện ngập, và kể cả những cái nghiện ngập như là shopping, nghiện làm việc, nghiện nói láo, nghiện mạng xã hội, rồi nghiện la mắng con hoặc đổ thừa hay trách móc người khác vân vân. Họ lặp lại các cái bạo hành mà họ đã từng trải hoặc đã nhìn thấy ở đâu, và đã lưu lại trong tiềm thức của họ. Đây là một cái xoáy rất là đau thương và mình truyền từ đời này qua đời khác nếu như mình không có can đảm để mình đương đầu, để mình xoa dịu và chữa lành những cái vết thương đó. Vì vậy thì suy nghĩ của Linh là trước khi về sống chung với nhau nên quan sát kỹ càng những cái hành vi và thái độ của người yêu khi gặp phải những cái bất như ý. Đừng có chỉ trích hay là phán xét họ là tốt hay xấu, vì mình hiểu đây là những cái mà cái nội tâm, những cái đau thương của thường thường là của thời thơ ấu. Nếu như họ gây hại đến thân thể của mình thì lập tức tránh xa và tìm trợ giúp ngay. Đừng có vì cả nể hay gì hết. Nhưng mà còn không á thì hãy giúp cho họ có được cái sự chuyển hóa từ gốc rễ. Đó là giúp cho họ đi học hỏi thêm, mà cả hai cùng đi, tức là nếu mà cả hai cùng đi học hỏi thêm á thì sẽ có cái sự đồng hành và sẽ có cái gắn kết rất là đẹp. Và ở đây thì không có đủ thời gian để lên chia sẻ cái cách chuyển hóa, vì hành trình là vừa học vừa tập, nên Linh chỉ có thể khuyến khích mình đi học một khóa về hôn nhân hay là cuộc sống gia đình và nuôi dạy con. Còn không thì ở Việt Nam hiện á là có những khóa học free mà Linh rất là thích, gọi là thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui. Thì Linh sẽ gửi cho Bích Ngọc cái link cho các cái YouTube videos. Còn những ai mà muốn học trực tiếp á thì có thể liên hệ với Linh riêng, Linh sẽ connect mình directly với bên đó luôn. Đó là lời khuyên của Linh.
Thưa chị Linh, có thể thấy là cái việc mà chúng ta nuôi dạy con riêng của chồng, con riêng của vợ không phải là cái điều đơn giản. Và một cái câu hỏi mà Bích Ngọc nghĩ khi mà đặt ra thì cũng thấy là nó là một cái chủ đề rất là lớn. Làm sao để mà mình có thể trở thành người cha hay người mẹ kế tốt hả chị?
Chị này mỗi người một hoàn cảnh ha. Nhưng mà lời cho Bích Ngọc thì Linh cũng tóm tắt lại là như thế này. Okay, thì mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng mà nói chung á, thì việc dạy con hiển nhiên là làm cho cha mẹ mình, cha mẹ nào cũng bù đầu hết. Và khi nghĩ đến dạy dỗ con cái kế là một việc đó, nó lại càng khó hơn. Vì mình khi mà mình bước vào một cái tức là mình bước vào một cái hôn nhân như vậy thì mình không có phải là bằng số không mà là còn là số trừ nữa. Giống như là hồi có nói là gia đình của chị em của Linh đó, thì không có cần biết cái người bạn của mẹ là người tốt hay người xấu, đã đến vào là mình có, là mình cảm thấy không, là cảm thấy bất an rồi, tức là mình sẽ bị mất mẹ, cho nên là cái người bước vào sẽ là cái người bị ở cái số trừ. Cho nên cái lời ngắn gọn của Linh đó là tìm hiểu mình. Tại vì mình thường bỏ ra thời gian tìm hiểu người kia, nhưng mà mình nên tìm hiểu mình trước. Và bỏ đi cái kỳ vọng là làm cha mẹ ghẻ tốt. Vì Linh ngày xưa cũng nhất định là phải làm cho tốt, làm một người mẹ tốt. Và khi có được kết quả như là mình mong rồi thì mới ngỡ ra là mình làm tổn thương con rất là nhiều. Cho nên đôi khi mình có thể làm có một, tức là cái ý tốt nhưng mà chưa chắc đã làm được. Cho nên mình bỏ đi cái kỳ vọng đó, thay thế kỳ vọng với chấp nhận và bao dung, yêu thương nhau, làm những gì mình có thể làm với nhau. Và đây không phải là chấp nhận người kia không, hoặc là con cái của chồng hay là của vợ riêng, mà là chấp nhận mình nữa và bao dung mình và yêu thương mình nữa. Thì khi mình có được cái, những cái sự này với mình rồi thì mình có thể cho con cái của chồng hoặc là gia đình bên chồng riêng. Dạ, mình hiểu con và tạo cái lòng tin với nhau trước. Đó là cái mà Linh khuyên là nên làm đầu tiên ha, cái tạo cái lòng tin với nhau. Còn một cái riêng mà Linh muốn nhấn mạnh ở đây là nếu như mà con kế của mình á, tức là con của chồng hay con của vợ mà hơn 10 tuổi rồi đó, hơn 10 tuổi rồi thì rất là dễ bị xung đột. Nếu như mình chưa có một cái mối quan hệ rất là tốt, tức là có một cái niềm tin, lòng tin vững chắc của hai bên á, thì hãy nhường lại cái việc sửa sai cho cha mẹ ruột ha. Đừng để mình bị dính ở giữa. Hãy message cho Linh để lấy cái 5 bước để tạo sự gần gũi và gắn kết với con và gia đình. Linh nghĩ sẽ giúp được việc này. Các loại của Linh cũng thường dùng trong việc tạo gắn kết chặt chẽ với lại gia đình của họ, và rất là hữu nghiệm ha.
Một cái điều nữa mà Bích Ngọc nghĩ nó cũng giúp cho cái mối quan hệ của mình khi mà bước vào cuộc hôn nhân mới nó tốt đẹp hơn, đó là chúng ta tôn trọng và giữ gìn cái mối quan hệ với người vợ cũ của chồng hay là người chồng cũ của vợ. Và cái mối quan hệ này nên được giải quyết như thế nào ạ?
Ok, thì mình bắt đầu với sự mình tin ở mình. Nhiều khi mình bị lung lay tại vì mình mất niềm tin của mình. Cho nên trước hết thì Linh xin được khuyên là tin tưởng ở mình, và sau đó là tôn trọng họ và mình bằng cách tạo ranh giới rõ ràng, tức là biết rõ việc gì nên nói yes hoặc là việc gì nên nói no, và biểu lộ với sự tôn trọng cho hai bên. Và giữ nguồn thông tin, nhất là về việc con cái, đừng thông tin qua các con. Các con á, là để mình yêu thương và nâng đỡ, dù là mình không phải là cha mẹ ruột, tức là những trẻ nào đáng được cái nâng đỡ và yêu thương của mình, dù là nó tốt hoặc là xấu hoặc là đúng hay sai. Và Linh xin lỗi trước là Linh phải nói một cách hơi nặng nề như thế này, nên tránh biến con trở thành một cái phương tiện hoặc là vật dụng của mình, như là mình nuông chiều con quá đỗi để con yêu mình hơn người kia, hoặc là mình bạo hành con để cho hạ giận vân vân. Thì không có một cái bạo hành nào trên trẻ là có lý do chính đáng hết. Nếu mình đang mắc phải cái vấn đề này ha, thì có đừng, thì mình không nên biện hộ, mình cũng không có cần phải tự trách. Hãy hít một hơi thở thật là sâu, rồi khi mình thở ra thì thở từ từ và mình nói hai chữ tha thứ. Sau đó thì hãy làm một cái động tác nào đó để học hiểu thêm về yêu bản thân, như là nghe YouTube hay là text cho Linh. Linh sẽ chỉ cho cách nào để bắt đầu. Thật ra khi mà mình bắt đầu hiểu về bản thân của mình rồi á, thì không có cần lâu đâu, thì mình sẽ có cái sự chuyển hóa nhanh là ngay lập tức khi mà mình học. Còn lâu á, là chắc khoảng chừng 20 ngày nếu như mình chịu học và nếu như mình thực sự muốn thay đổi. Cho nên nếu như mình đang ở trong một cái, như là mình có cái việc mà mình bạo hành con, hoặc là mình la mắng con quá đỗi mà lâu ngày rồi mình nghĩ mình không không thay đổi được, hoặc là chồng của mình như vậy mà mình nghĩ là chồng mình sẽ không thay đổi đâu, thì thật ra cái thay đổi nó rất là nhanh nếu như họ cũng muốn thay đổi. Thì cái năm bước gần gũi cũng sẽ giúp mình tạo ra cái mối quan hệ tốt đẹp này đó em.
Cảm ơn chị Linh Lê, chuyên gia khai vấn gia đình, đã chia sẻ với thính giả một cái chủ đề mà có thể nói là nó rất là nhạy cảm cũng như là khó khăn cho bất kỳ ai trong cuộc, kể cả người vợ hay người chồng khi mà bước vào một cuộc hôn nhân mới, và cả những đứa con nữa. Hy vọng là với những chia sẻ của chị Linh Lê thì quý thính giả cũng tìm ra được những câu trả lời cho cái hoàn cảnh gia đình của mình. Cảm ơn chị Linh Lê đã tham gia tiết mục Mái ấm gia đình của SBS Radio ạ.
Cảm ơn Bích Ngọc và thính giả. Linh mong giúp được các bạn tạo thêm gắn kết trong gia đình ha. Dù là gia đình ghép hay gia đình đơn thân hay gia đình không cùng văn hóa hay khác biệt ngôn ngữ như là mẹ Việt cha Úc chẳng hạn, hay là không đồng lứa tuổi vân vân, thì mọi người ai thì tối thiểu cũng đáng được cảm giác gắn kết an vui trong gia đình và với chính mình.